có người đến hỏi tôi. Ông nói: Pháp sư, những người xuất gia các vị có phải là ai cũng đều biết xem phong thủy hay không? Giả lại còn là thầy phong thủy giỏi nữa phải không? Tôi liền hỏi ông, vì sao ông lại có cái ý nghĩ này? Ông nói: Pháp sư hãy xem, các đạo tràng tự viện Tổng Lâm đều là xây dựng ở những nơi có phong thủy tốt nhất. Có thể thấy được những vị hòa thượng này đều là những thầy phong thủy rất tài ba. Ồ, tôi liền hiểu được cái ý của ông. Tôi nói: Ông sai rồi, ông đã nghĩ sai rồi. Những nơi mà người tu hành thực sự ở thì cái hoàn cảnh đó sẽ tùy theo tâm của người tu hành mà chuyển. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là như vậy. Những người xuất gia này xây dựng đạo tràng ở đây, thật sự đang tu hành, tâm địa thuần tịnh, thuần thiện, thì cái hoàn cảnh nơi họ sống sẽ tự nhiên liền thay đổi theo. Đạo lý là ở chỗ này. Làm gì có nhiều người xuất gia ngày ngày đi xem phong thủy như vậy? Vậy thì không phải mệt lắm sao? Vì thế, các vị hiểu được cái đạo lý này rồi thì có cần phải đi xem phong thủy hay không? Không cần thiết. Cảnh tùy tâm chuyển, bạn đi xem để làm gì chứ? Người phàm thì có cần xem hay không? Người phàm có xem cũng vô dụng. Bạn mời thầy phong thủy xem cho họ xong, nơi nào đó có phong thủy tốt, đây là đất quý, bạn liền đến ở. Bạn chính mình không có đức hạnh, bạn sống ở nơi đó thì phong thủy sẽ liền lập tức thay đổi, cũng giống như nước vậy. Tâm của bạn bất thiện mà, nó liền thay đổi ngay lập tức, dáng vẻ cũng thay đổi rồi. Đây là chân lý. Hiểu được cái đạo lý này rồi, có cần phải xem đoán số mạng hay không? Cũng không cần. Không cần đi xem tướng, cũng không cần đi xem phong thủy, cái gì cũng không cần, đều là bản thân tự chuyển thì được rồi. Quan trọng nhất là chính mình tâm địa thanh tịnh, tâm địa lương thiện, tâm địa từ bi, cái gì cũng chuyển trở lại, số mạng sẽ thay đổi rồi, phong thủy cũng thay đổi. Đây là chân lý. Hầu hết mọi người đều không hiểu cái đạo lý này. Cho nên thế giới Tây Phương, hoàn cảnh vật chất tốt đến như vậy, chúng ta hiểu được đó là tùy tâm mà chuyển. Nơi mà Phật giáo hóa chúng sanh đương nhiên là thù thắng, mà các học trò của Phật, người nào cũng là học trò giỏi, không có người nào mà bằng mặt không bằng lòng, lừa thầy phản đạo. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ tìm không ra. Thế gian chúng ta hiện tại thì có rất nhiều. Cho nên cùng một vị lão sư mà có thể dạy rất nhiều học trò, thật sự có thể truyền pháp thì vĩnh viễn chỉ có một hai người. Nhưng mà một hai người đó thì rất thù thắng. Cái pháp này có thể đời đời truyền nhau, không đến nỗi bị đoạn mất, công đức vô lượng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự là quá tuyệt vời. Vì sao vậy? Mỗi một người đều là truyền nhân của A-di-đà Phật, người người đều có thành tựu vô cùng thù thắng. Không có một người nào không phải là học trò giỏi. Cho nên chúng ta nếu muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy thì bạn phải ghi nhớ, bạn ở nhà nhất định là đứa con ngoan, hiếu dưỡng phụ mẫu, thì bạn cầu học nhất định là học trò tốt, phụng sự sư trưởng. Nếu như bạn khi ở nhà mà không phải là đứa con ngoan, ở trường không phải là học trò tốt, bạn muốn đến thế giới cực lạc thì sẽ không có phần. Bạn đừng nghĩ đến nữa. Các vị hãy suy nghĩ cái đạo lý này, suy nghĩ cái sự thật này. Lúc hiện tại bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng thầy cô, bạn đi đến thế giới Tây Phương cực lạc thì vẫn theo cách này mà lừa gạt A-di-đà Phật mà thôi. Sao lại có đạo lý như vậy được chứ? Bạn tự mình gạt mình thì có thể, bạn gạt A-di-đà Phật thì không thể nào rồi. Không những không gạt được A-di-đà Phật, mà đến các đồng học bạn cũng không thể nào gạt họ được. Phía trước các vị đều đã đọc qua ở trên kinh này, người ở thế giới Tây Phương cực lạc, mỗi một người giảng sanh đi đến đó, thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết. Đây là phía trước đã nói đến sáu loại thần thông, không phải thiên nhân, cũng không phải thanh văn duyên giác Bồ Tát có thể so bì với họ, thì bạn làm sao có thể lừa gạt họ được chứ? Cho nên nếu như chúng ta thật sự muốn giảng sanh, thì bây giờ phải làm những công việc chuẩn bị cho giảng sanh. Hiện tại bạn không lo chuẩn bị đến lúc lâm chung lại ôm chân Phật cầu xin cho giảng sanh, thì làm gì có việc dễ dàng như vậy chứ? Loại tâm lý cầu mai như vậy không thể giảng sanh. Cho nên nhất định là phải thật làm. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.